Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin Thầy cho tụi con hỏi, Thầy giải đáp cho tụi con một câu hỏi. Theo Kinh A-di-đà nói là Thánh Mẫu Maya được Đức Phật giảng thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi cũng như chư thiên là có thật không vậy Thầy?
Kinh A-di-đà thì không có mô tả như thế, nhưng mà ta lý giải về cái nguồn gốc ra đề của Kinh A-di-đà là vậy. Nhất là nhân cái sự kiện Đức Vua Tần Bà Sa La vì đứa con A Sà Thế giam vào ngục tốt đến chết, thì trước khi chết thì ông hướng về núi Linh Thú để muốn rũ bỏ tất cả ăn quán giang hồ mà ông đã có với con ông từ nhiều kiếp về trước. Rồi các vị tổ của Tịnh Độ Tông mới lý giải thêm nhân sự kiện đó, hoàng hậu Vi Đề Hy đau lòng quá mới thỉnh Đức Phật thuyết giảng, và Đức Phật nhân đó mới nói về Kinh A Di Đà, giới thiệu một cái cảnh giới không còn nỗi khổ niềm đau nữa. Bởi vì đứa con mà xóa ngôi cha đó, trong khi cha hết mực thương yêu chăm sóc lo lắng và tha cho tội chết của con mình, mà phải lãnh lấy một cái hậu quả là mất ngôi và chết đau đớn, rồi cho thấy như là một cái thế giới quá khổ đau. Và giới thiệu cái cảnh giới cực lạc Tây Phương đó như là một sự thay thế để giúp cho người ta hướng về. Ở trong dân học của Đại Thừa giai đoạn sau, đặc biệt là Kinh Địa Tạng, thì ta thấy là cái xuất xứ đó được mô tả là Đức Phật thuyết giảng tại cõi trời 33, trời Đao Lệ, cho Thánh Mẫu Maya nghe. Còn cách lý giải của các nhà Phật học Nam Tông, đặc biệt là Ngài Buddhaghosa, một nhà biên tập kinh điển Pali nổi tiếng, và các thế hệ biên tập kinh điển sau ông, đều cho rằng là Đức Phật thuyết giảng 7 bộ luận tạng ở trên cõi trời Đao Lệ. Cho nên cái đó mới được gọi là Abhidhamma, tức là vô tỷ pháp, một loại giáo pháp cao thượng hơn cả kinh điển. Những bất đồng về cái thời điểm ra đề của những tác phẩm vừa nêu là rất lớn. Nhất là dựa vào văn phạm của tiếng Pali đó, thì ta thấy là cái ngôn ngữ văn phong của luận tạng đó, nó thuộc về phân tích, trong khi đó ngôn ngữ của kinh tạng gồm trường bộ, trung bộ, tương ương, tăng chi và 15 bộ tiểu bộ kinh, nó thuộc về ngôn ngữ mô tả. Và do đó hai cái nó ra đề vào hai bối cảnh xã hội khác nhau, cho nên lý giải của Đại Thừa cho rằng 7 tác phẩm đó là trong số đó có một số thuộc về thập đại đệ tử và một số là học trò của thập đại đệ tử. Cái giả thuyết này nó chuẩn hơn. Như vậy cả hai truyền thống đều đã có sử dụng cái dữ liệu trời Đao Lợi để nói về cái địa điểm mà Đức Phật thuyết giảng một số bản kinh, do là Kinh Địa Tạng hay là 7 bộ luận tạng chẳng hạn. Cái quan trọng nhất vẫn cho thấy là ở chỗ đó, cái cuộc tiếp xúc giữa cái hành tinh của con người và hành tinh có sự sống của con người và hành tinh mà chúng ta đang sống là một hiện thực mang tính cách lịch sử. Bài kinh Phước Đức Maha Mangala Sutta, tức là kinh Đại Phước Báo đó, thì mô tả rằng là cái nguyên nhân mà Đức Phật thuyết giảng bài kinh này là do một vị thiên nhân ở hành tinh khác đến và hỏi Đức Phật vào khoảng 3 giờ khuya. Cái hào quang chói sáng của ông nó làm rực cả một vầng trời, và ông hỏi một vấn đề không phụ thuộc về cái thế giới chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh, mà vấn đề làm phước báo tạo công đức cho con người ở hành tinh Ta Bà. Nhân đó Đức Phật mới nói về 10 cửa ngõ để tạo phúc, tạo đức, xây dựng hạnh phúc và thiết lập một cái thế giới an bình mang tính cách là bền vững. Cái nội dung của bài kinh đó mang tính cách nhân thừa, nhân bản, nhân đạo rất sâu sắc. Thì đó cũng là một cái dữ liệu để chúng ta thấy là có sự tiếp xúc giữa Đức Phật đại diện con người trên hành tinh này và con người ngoài hành tinh khác, ngoài hành tinh của chư thiên. Dữ liệu kinh điển Phật giáo thống nhất với nhau ở 5 điểm như thế này. Thứ nhất là cái phước tướng của con người ở chư thiên đó, tức là hành tinh ngoài con người đó, chúng ta đang sống đó, là đặc biệt hơn là con người trên của chúng ta, tức là chiều cao vóc dáng của họ là đẹp hơn mình nhiều lắm. Thứ hai là tuổi thọ của con người ngoài hành tinh đó là hơn con người trên hành tinh chúng ta. Điều này là các khoa học gia chúng ta đã chứng minh rồi. Một ngày một đêm của mặt trăng là bằng một tháng của hành tinh chúng ta. Thứ ba, cái môi trường sinh thái của người ngoài hành tinh đó là rất là đặc biệt, nó không có những cái nạn thiên tai nhiều như chúng ta đang có, và nó không bị phá hoại môi trường như chúng ta đang sống. Thứ tư, cái kiến thức về vấn đề thế giới quan, nhân sinh quan, nói chung là kiến thức về khoa học á của người ngoài hành tinh là đặc biệt hơn chúng ta. Và thứ năm đó là con người của chư thiên đó, giả sử mà có những cái cuộc chiến tranh đó thì nó không có chiến tranh như cái kiểu mà dùng vũ khí tàn sát lẫn nhau như thế nhất thế hai của chúng ta, mặc dù thời điểm Đức Phật thì không dùng những khái niệm này. Đó là 50 điểm mà Đức Phật đã đưa ra trong kinh về sự khác biệt của con người hành tinh và con người ngoài hành tinh. Ta phải đợi đến có thể là vài chục năm, vài trăm năm sau, khi mà cái tốc độ của các phi thuyền được tạo ra trên hành tinh này có được cái cùng cái tốc độ bay tương đương như năm ánh sáng, mà các phi thuyền vật thể lạ không xác định đó đã đạt được đó, thì có lẽ lúc đó những giả thuyết này sẽ trở thành là những cái gì đó rất là thú vị. Cho bây giờ nó vẫn còn đang trong vòng khám phá và nghiên cứu tiếp tục thôi, cho nên chúng ta hãy kiên nhẫn mà chờ. Xin điều